Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 4 tháng 4. Công bố logo kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tin tức từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã công bố mẫu biểu trưng, logo để sử dụng, tuyên truyền xuyên suốt dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Logo được thiết kế từ con số 50 cách điệu, thể hiện thông điệp về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Logo có gam màu đỏ làm chủ đạo thể hiện nhiệt huyết cách mạng, lòng dũng cảm, kiên cường, tinh thần đoàn kết, gắn bó sức mạnh hào hùng, là màu của chiến thắng. Màu xanh dương thể hiện cho hòa bình, hạnh phúc. Số 50 gắn kết chặt chẽ thành một khối, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự quyết tâm bền lòng vững chí, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta đã làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Số 5 mang hình lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho hậu phương miền Bắc, nơi chi viện, cung cấp sức người, sức của, chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiền tuyến miền Nam, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Số 0 mang hình cánh chim bay lên, tượng trưng cho Tổ quốc hòa bình, đánh dấu sự độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc vừa thể hiện niềm hạnh phúc, tinh thần hân hoan mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Phần dưới số 50 mang hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, thể hiện non sông thống nhất, niềm tự hào dân tộc, nhiệt huyết cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc đối với thế hệ trẻ Việt Nam, vừa tiếp thêm động lực, sức mạnh cho mỗi công dân không ngừng lao động, cống hiến, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố với 9 thành viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó thường trực, phụ trách chuyên môn. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thành làm tổ phó phụ trách tổng hợp. Tổ công tác còn có 2 tổ phó là Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân và Giám đốc Sở Giao thông Công Chánh Trần Quang Lâm. Tổ công tác sẽ chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch vốn đầu tư công. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai công trình, quyết toán hoàn thành và xác lập sở hữu sau quyết toán, hoàn thành kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm được giao. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung lãnh đạo, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho công trình, dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực phát triển. Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ định kỳ rà soát với các chủ đầu tư, phân tích nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Phối hợp đôn đốc sở ngành và các địa phương liên quan giải quyết khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án. Novaland dự kiến có thể lỗ 688 tỷ đồng năm nay. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland, NVL, vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24 tháng 4 tại tỉnh Bình Thuận. Theo tài liệu gửi tới cổ đông trước kỳ họp, Novaland dự kiến sẽ đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận năm 2025 theo 2 kịch bản. Ở kịch bản 1, doanh nghiệp này mục tiêu doanh thu thuần đạt 13.411 tỷ đồng, lỗ 12 tỷ đồng. Ở kịch bản thứ hai thiếu lạc quan hơn, Novaland dự kiến doanh thu thuần đạt 10.453 tỷ đồng, lỗ 688 tỷ đồng. Hiện yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Trong năm 2025, doanh nghiệp bất động sản này tiếp tục dự kiến triển khai hoàn thiện một loạt dự án, bao gồm The Grand Manhattan, Victoria Villas, Palm City. Xử phạt FLC vì ém nhiều báo cáo quan trọng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với công ty cổ phần tập đoàn FLC. Theo đó, FLC bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố thông tin với loạt tài liệu quan trọng, báo cáo tài chính bán niên năm 2024, báo cáo tài chính quý 1, 2 năm 2023, báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 năm 2024, báo cáo thường niên năm 2022 và năm 2023. Ngoài ra, tập đoàn này công bố thông tin không đúng thời hạn với các báo cáo hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với các mã trái phiếu, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giao dịch với bên liên quan, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2025, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Ông Trump tiết lộ tìm được người mua TikTok. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đã tới rất gần một thỏa thuận tìm người mua TikTok. Ứng dụng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm của Mỹ nếu không được chủ sở hữu người Trung Quốc bán vào cuối tuần này. Chúng tôi rất gần một thỏa thuận với một nhóm người rất giỏi, ông Trump nói với các phóng viên trên Air Force One, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này liên quan đến nhiều nhà đầu tư nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hồi tháng 2 năm 2025, ông Trump đã đặt ra thời hạn chót là ngày 5 tháng 4 năm 2025 để hãng ByteDance bán TikTok cho người mua không phải người Trung Quốc nếu không muốn bị cấm tại Mỹ. TikTok được định giá khoảng 50 tỷ USD. ByteDance chưa xác nhận họ đang đàm phán với các bên mua tiềm năng và cũng từ chối tiết lộ có đồng ý bán TikTok cho một công ty Mỹ hay không. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.